Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 1 tháng 11 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ trích sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Hôm nay, mùng 1 tháng 11, chúng ta cùng với toàn thể giáo hội long trọng mừng đại lễ các thánh nam nữ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 1 đến câu 12a. Một hôm, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Anh chị em thân mến, hạnh phúc là gì? Thật khó để trả lời. Với người này, hạnh phúc là sống trong căn hộ ấm cúng đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Với người khác là được ăn một bữa ăn ngon, vân vân. Dù gì đi nữa, thì những hạnh phúc đó cũng chỉ là những hạnh phúc trần thế nhất thời. Chúa Giêsu mang đến cho nhân loại hạnh phúc mới, hạnh phúc vĩnh cửu. Hạnh phúc này không hề tại đời này, nhưng hề tại ở việc đạt đến sự viên mãn đời sau. Hạnh phúc này là phản ánh hạnh phúc của Thiên Chúa. Hạn từ phúc trong Kinh Thánh nhằm chỉ những người được Thiên Chúa ban phúc. Chúng chỉ có ở những ai biết mở lòng đón nhận Thiên Chúa, những ai có lòng khiêm nhường, những ai sống bác ái tha thứ người khác, những ai có thái độ sống phó thác và bao dung, vân vân. Và cuối cùng, niềm hạnh phúc đích thực chỉ đến với những ai biết kiên trung dấn thân phục vụ tin mừng. Các thánh nam nữ mà chúng ta mừng kính hôm nay là những người đã lắng nghe, đã thi hành lời Chúa. Giờ đây, họ đang hưởng phúc bên Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã chỉ cho chúng con biết đường dẫn tới hạnh phúc viên mãn. Xin cho chúng con nhận ra hạnh phúc ấy qua những biến cố thường nhật quanh chúng con. Amen.
Vừa rồi là bài suy nghiệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tòa Thánh kiên nhẫn chờ đợi huynh đoàn Thánh Pio X trả lời. Tòa Thánh tuyên bố kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời chính thức của huynh đoàn Thánh Pio X về các đề nghị huynh đoàn cần chấp nhận để được tái hiệp thông với tòa thánh. Huynh đoàn này gồm những tín hữu công giáo thủ cụ ly khai với tòa thánh từ năm 1988 và từ lâu đang đeo đuổi tiến trình đối thoại để hòa giải. Trong tuyên ngôn công bố hôm 27 tháng 10 vừa qua, Ủy ban Tòa thánh Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa khẳng định rằng Ủy ban nhân cơ hội này để loan báo rằng trong lá thư gần đây nhất, vào ngày mùng 6 tháng 9 vừa qua, huynh đoàn Linh Mục Thánh Pio X cho biết là cần thêm một thời gian suy tư và nghiên cứu để chuẩn bị câu trả lời đối với những sáng kiến sau cùng của tòa thánh. Tình trạng hiện nay của cuộc thảo luận giữa tòa thánh và huynh đoàn Linh Mục nối tiếp 3 năm nói chuyện về đạo lý và thần học qua một ủy ban hỗn hợp nhóm họp 8 lần để nghiên cứu và thảo luận về những vấn đề tranh biện liên quan đến sự giải thích về một vài văn kiện của Công đồng chung Vatican II. Vừa khi các cuộc thảo luận đạo lý kết thúc, hai bên đã tiến đến một giai đoạn thảo luận trực tiếp hơn, nhắm đến sự hòa giải với Tòa Thánh, mà huynh đoàn Linh Mục Thánh Pio X rất muốn thực hiện với Tòa Thánh Phêrô. Trong tiến trình tích cực dần dần tái hội nhập này, các giai đoạn quyết định khác đã được Tòa Thánh vượt qua. Đó là hồi năm 2007, với việc nới rộng trên toàn thể giáo hội hình thức ngoại thường của nghi lễ Roma qua tự sắc Summorum Pontificum, và năm 2009, Tòa Thánh giải các vạ truyền thông. Trên con đường cam go này, một điểm quan trọng đã được đạt tới cách đây vài tháng, đó là ngày 13 tháng 6 vừa qua, khi Ủy ban Tòa Thánh trình bày cho huynh đoàn Thánh Pio X một tuyên ngôn đạo lý có kèm theo một đề nghị bình thường hóa quy chế của huynh đoàn này về phương diện giáo luật trong giáo hội công giáo. Hiện nay, Tòa Thánh đang chờ câu trả lời chính thức của các bề trên huynh đoàn Linh Mục về hai văn kiện nói trên. Sau gần 30 năm chia cách, điều dễ hiểu là cần có thời gian để hấp thụ ý nghĩa của những tiến triển gần đây. Vì Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tìm cách tạo điều kiện thuận lợi và bảo tồn sự hiệp nhất của giáo hội qua việc thực hiện sự hòa giải được mong đợi từ lâu của huynh đoàn Linh Mục Thánh Pio X với Tòa Thánh. Sự biểu lộ đặc biệt sứ vụ Phêrô hiện nay, nên cần phải kiên nhẫn, thanh thản kiên trì và tin tưởng. Tin Vatican. Hội nghị khoa học quốc tế về công đồng Vatican II theo tư liệu của các nghị phụ. Đầu tháng 10 vừa qua, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã tổ chức họp báo để giới thiệu một hội nghị khoa học quốc tế là Công đồng Vatican II dưới ánh sáng các tư liệu của các nghị phụ công đồng, nhân kỷ niệm 50 năm khai mạc. Hội nghị do Ủy ban Tòa Thánh về khoa học lịch sử phối hợp với Trung tâm Tìm hiểu và Nghiên cứu Công đồng Vatican II của Đại học Giáo hoàng Laterano tổ chức đã diễn ra từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 10 vừa qua. Tham gia trình bày trong cuộc họp báo có cha Bernard Abdura Praem, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về khoa học lịch sử, và giáo sư Philippe Genot, Giám đốc Trung tâm Tìm hiểu và Nghiên cứu Công đồng Vatican II của Đại học Giáo hoàng Laterano, và một thành viên của Ủy ban Tòa Thánh về khoa học lịch sử. Trước hết, Linh mục Bernard Abdura Praem, Chủ tịch Ủy ban, đã trình bày dự án được phổ biến trên các lục địa để thu thập các chứng từ viết của các vị đã tham dự công đồng để đào sâu sự hiểu biết về Vatican II. Theo đường hướng Đức Giôn 23 đã chỉ rõ trong diễn văn khai mạc công đồng vào năm 1962, thì cần phải thực hiện một cuộc nghiên cứu khoa học tỉ mỉ về tổng thể các tư liệu hiện có. Việc tra cứu và công bố các thư từ, báo chí và hồi ký của những người đã đóng vai trò quan trọng tại công đồng đã góp phần trong việc giải thích sự canh tân trong sự liên tục, được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 coi như là cách giải thích trung thực của giáo hội. Chính trong những giới này mà việc nghiên cứu và tổng kê các tư liệu nằm trong các kho lưu trữ riêng của tất cả các nghị phụ đã được thực hiện. Chẳng hạn, các ghi chép của các ngày trong các phiên họp chung hay tại các ủy ban, nghĩa là tất cả những gì cho phép chúng ta hiểu được các ngày đã sống biến cố Vatican II như thế nào, đã nhìn, đã phản ứng trước các ý kiến được phát biểu ra sao. Hội nghị dành cho công đồng chung Vatican II này sẽ cho phép xem xét tình hình nghiên cứu, chỉ ra các khó khăn của công việc, bởi vì 2090 nghị phụ là người Âu và người Mỹ, 408 vị là người châu Á, 351 vị là người châu Phi và 74 vị người châu Đại Dương. Một phần lớn nghị phụ thuộc các vùng truyền giáo và từ các dòng thừa sai. Giấy tờ riêng tư của các giám mục này thường được lưu trữ tại các tu viện, nhưng ở đây, vấn đề lưu trữ không được phát triển như ở phương Tây. Cũng may là các kho lưu trữ của Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc đã giúp lấp đầy phần nào các lỗ hổng này. Cha Abdura nhấn mạnh, mục đích của ủy ban là triển khai dưới ánh sáng giáo huấn của Đức Giáo hoàng một phương pháp phân tích các tư liệu một cách rõ ràng, không bị ảnh hưởng bởi các định kiến có tính ý thức hệ, để đọc lại một cách khoa học và mang tính lịch sử. Vatican II vốn chắc chắn là một biến cố lớn. Hội nghị khai mạc bằng việc trình chiếu một phim tư liệu của phòng phim ảnh của Vatican và hai bài diễn văn. Đức Hồng Y Angelo Scola, tổng giám mục Milano, trình bày về giai đoạn chuẩn bị công đồng, qua đó cung cấp cho chúng ta nhiều chìa khóa để đọc toàn bộ công đồng. Giáo sư Philippe Leville đề cập đến việc chép sử tại công đồng. Để gửi lên chiều kích đại kết của công đồng vốn được Đức Gioan 23 nhấn mạnh, một vị đại diện cho Tòa Thượng Phụ Moscow và một đại diện tin lành, người phụ trách kho lưu trữ của nhà thần học Oscar Conan sẽ phát biểu. Kết quả công việc của các năm vừa qua đã dẫn tới việc thiết lập được một bản liệt kê các tài liệu lưu trữ của các nghị phụ. Bản liệt kê này tới đây sẽ được cung cấp một cách miễn phí trên trang mạng của Ủy ban Tòa Thánh về khoa học lịch sử. Tiếp theo, giáo sư Philippe Genot giải thích rằng ý định lịch sử hóa công đồng không chỉ bao hàm việc nghiên cứu các nguồn tư liệu để giải thích chiều kích chú giải của công đồng. Các nhà khoa học đề ra dự án nghiên cứu về lịch sử Vatican II đã đưa ra hai tiêu chuẩn phân tích. Thứ nhất, công đồng với tính cách biến cố. Và thứ hai, công đồng như sự đứt đoạn. Vấn đề cơ bản đối với các nhà khoa học phải chăng là dung hòa hai cách đọc trái nghịch nhau về công đồng và các quyết định của công đồng? Dĩ nhiên, đây không phải là viết một lịch sử chống lại lịch sử công đồng, mà chỉ là tiếp nối việc tìm hiểu lịch sử dựa trên số tối đa các tư liệu và không định kiến mang tính ý thức hệ, tránh vận dụng lịch sử công đồng cho các mục tiêu chẳng ăn nhầm gì tới chính công đồng. Tóm lại, đây là việc đặt lại thế quân bình giữa biến cố và các quyết định. Khởi đi từ tư liệu lưu trữ, đó là vấn đề nền tảng của dự án đồ sộ này, của việc nghiên cứu các tư liệu lưu trữ riêng của các nghị phụ công đồng. Tin Đài Loan. Đài Loan và Tòa Thánh kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao. Hôm 20 tháng 10 vừa qua, Đài Loan và Tòa Thánh đã kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao bằng một buổi lễ đơn giản tại Đài Bắc, được tổ chức không mang tính đối kháng với Trung Quốc đại lục. Trong một diễn văn tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức ông Paul Russell, đại diện Tòa Thánh tại Đài Bắc, nói trước 30 linh mục, 300 tín hữu và hai quan chức cấp cao của chính phủ rằng mối quan hệ giữa Trung Hoa Dân Quốc và Tòa Thánh Vatican thường rất khó khăn. Những thách thức này không phải bởi hệ tại trong bản chất của Trung Hoa Dân Quốc hoặc của Tòa Thánh, mà nó được bắt nguồn từ thế lực bên ngoài. Đức ông nói vậy như là một lời ám chỉ chính quyền Trung Quốc Bắc Kinh ở đại lục. Tòa Thánh hiện là chính thể duy nhất ở Âu Châu còn duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Bắc, mối quan hệ mà chính quyền Bắc Kinh không hài lòng. Bắc Kinh đã cố gắng cô lập Đài Loan trên trường quốc tế, nhằm muốn hòn đảo này trở về sự kiểm soát trực tiếp của họ kể từ khi nó tách lìa khỏi đại lục vào năm 1949, thời điểm mà chính quyền Mao Trạch Đông lên nắm quyền. Năm 1942, Vatican đã thiết lập quan hệ chính thức với Trung Hoa Dân Quốc, tại thời điểm đó bao gồm đại lục và đảo Đài Loan. Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc vẫn tiếp tục quan hệ với Tòa Thánh sau khi họ chuyển qua đảo Đài Loan, còn người Cộng sản thì lên nắm quyền toàn đại lục. Chính quyền Bắc Kinh đã xóa bỏ tất cả các hình thức tôn giáo cho đến tận cuối thập niên 1970. Bà Vanessa Shi, Thứ trưởng Ngoại giao Đài Loan cho biết, trong bối cảnh bất ổn chính trị và kinh tế toàn cầu hơn 70 năm qua, mối quan hệ giữa Trung Hoa Dân Quốc và Tòa Thánh vẫn duy trì, vì chúng tôi chia sẻ cam kết vì nền hòa bình quốc tế và sự thịnh vượng của nhân loại. Bà nói thêm, Vatican đã thực thi những đóng góp quan trọng cho nền giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội ở Đài Loan. Đức Tổng giám mục Doan Hồng Sơn Xuyên, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đài Loan, chủ tế thánh lễ, có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Đài Loan là Lin Chu Linh. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó chúng tôi sẽ trích sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, di dân, cuộc lữ hành của đức tin và hy vọng là chủ đề đã được Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI chọn nhân dịp kỷ niệm lần thứ 99 ngày Thế giới di dân và tị nạn. Hôm nay, chúng ta hãy nghe Đức Thánh Cha giải thích như sau. Trong khi quan tâm đến nhu cầu của những người di dân và tị nạn, giáo hội và các tổ chức thuộc giáo hội tránh việc chỉ đơn thuần cung cấp các dịch vụ đức ái. Những người di dân và tị nạn được mời gọi để đẩy mạnh tiến trình hội nhập đích thực vào trong một xã hội nơi mà họ sẽ là các thành viên hoạt động tích cực và có trách nhiệm đối với ích chung, đồng thời đóng góp một cách đầy đủ sáng tạo và chia sẻ một cách đúng đắn các quyền cũng như nghĩa vụ trong xã hội đó. Những người di dân mang theo mình một cảm thức về sự tin tưởng và hy vọng. Cảm thức này đã truyền cảm hứng và nâng đỡ họ trên hành trình tìm kiếm một đời sống tốt đẹp hơn, chứ họ không chỉ đơn thuần tìm cách thăng tiến về điều kiện tài chính, xã hội cũng như chính trị. Thật đúng khi nói rằng, kinh nghiệm của người di dân khởi đi từ nỗi sợ, một cách đặc biệt khi họ phải gánh chịu cảnh bắt bớ hay bạo lực, và trong nỗi đau thương này, họ phải lìa bỏ gia đình và tài sản mà mình đã sở hữu, để đảm bảo sự sinh tồn của mình. Tuy vậy, những đau thương và những mất mát lớn lao, và đôi lúc thậm chí còn là một sự mất định hướng trước một tương lai bất định. Tất cả điều này cũng không thể hủy diệt được ước mơ xây dựng một cuộc sống mới nơi một quốc gia mới với niềm hy vọng và can đảm. Thật vậy, những người di dân tin tưởng rằng họ sẽ gặp được sự đón nhận, sự liên đới và sự trợ giúp. Họ tin tưởng rằng họ sẽ gặp được những người biết cảm thông với nỗi thống khổ và thảm kịch của người khác. Thông qua những con người mà họ gặp gỡ, họ cũng sẽ nhận ra được những giá trị và nguồn sống mới. Họ sẽ mở ra để chia sẻ vật chất cũng như tình người với những người nghèo túng và những người thiếu may mắn. Thật quan trọng để nhận ra rằng, tình liên đới nhân loại đem lại lợi ích cho chúng ta, đồng thời cũng là một bổn phận. Cho dẫu vẫn còn đó những khó khăn, nhưng những người di dân và tị nạn sẽ kinh nghiệm được những mối tương quan mới mẻ và sự chào đón khi họ có thể làm phong phú quốc gia mà họ đến với những kỹ năng nghề nghiệp, những di sản xã hội và văn hóa của mình. Họ cũng sẽ là những chứng nhân cho đức tin, một sự làm chứng mang lại một nguồn năng lượng và một sức sống mới cho các cộng đoàn Kitô hữu truyền thống, đồng thời mời gọi người khác gặp gỡ Đức Kitô và tiến tới việc biết đến giáo hội. Chắc chắn mỗi quốc gia có quyền đặt quy định đối với những người di dân và ban hành những chính sách đã được những đòi hỏi chung về công ích chi phối, nhưng phải bảo đảm là luôn tôn trọng phẩm giá con người. Quyền của con người đối với việc di dân, như được mời gọi trong Hiến chế Mục vụ của Công đồng Vatican II số 65, là những quyền đã được đặt ra giữa những quyền cơ bản của con người. Quyền ấy cho phép con người được định cư bất cứ nơi nào mà họ xét thấy là có cơ hội tốt nhất để thực hiện hóa hết những khả năng, khát vọng và hoạch định của họ. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính trị xã hội hiện nay, thậm chí trước cả quyền di cư, thì cũng cần tái khẳng định lại quyền không phải di cư, nghĩa là được ở lại quê nhà, như Trần Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói. Quyền cơ bản của con người là được sinh sống nơi chính quê hương mình. Song những quyền này chỉ trở nên hữu hiệu khi những yếu tố bắt người ta phải di cư luôn được kiểm soát. Kỳ thực ngày nay, chúng ta có thể thấy rằng nhiều cuộc di dân là hậu quả từ sự bất ổn kinh tế, từ sự thiếu các nhu yếu phẩm đến các thiên tai, chiến tranh và bất ổn xã hội. Thay vì di cư là một cuộc lữ hành đầy tín thác, tin tưởng và hy vọng, thì những cuộc di cư có nguyên nhân như vừa nêu lên lại trở nên việc bất khả kháng vì sinh tồn, trong đó những con người nam cũng như nữ xuất hiện giống như những nạn nhân hơn là những người có trách nhiệm đối với quyết định di cư của chính mình. Hậu quả là, trong khi một vài người di cư đạt được địa vị xã hội và có mức sống khấp khá hơn, cộng với sự hòa nhập tốt vào môi trường xã hội mới mà họ nhập vào, thì vẫn còn đó biết bao con người khác bị sống bên lề xã hội, thường bị tước đoạt các quyền cơ bản của con người, hoặc bị đẩy vào những hình thức đối xử tệ hại đối với quốc gia mà họ nhập cư. Tiến trình hội nhập phải kéo theo các quyền và nghĩa vụ, để ý và quan tâm đến đời sống hợp nhân phẩm của những người di cư, để họ có được một cuộc sống xứng đáng. Và đến lượt họ, họ cũng được mời gọi để quan tâm đến những giá trị mà xã hội sở tại đã và đang cung ứng cho họ. Về phương diện này, chúng ta không thể bỏ qua vấn nạn những người nhập cư trái phép. Một vấn nạn gây nhức nhối hơn khi nhập cư trái phép dưới hình thức bóc lột và buôn bán con người, cách riêng là phụ nữ và trẻ em. những tội ác này rõ ràng phải bị tố cáo và lên án. Trong khi những chính sách di dân có trật tự không chỉ giới hạn ở việc đóng chặt cửa biên giới, ở những pháp chế nghiêm khắc hơn chống lại việc di cư bất hợp pháp, ở việc chấp nhận các giải pháp làm nản lòng những đoàn người di dân mới. Một chính sách như thế sẽ phần nào giảm thiểu số người di dân trở thành mồi ngon của những hình thức bóc lột người. Có một nhu cầu cấp thiết cần đến sự can thiệp có cấu trúc đa phương vì sự phát triển của các nước xuất cư, cần đến các biện pháp đối phó hữu hiệu nhắm đến việc giải trừ nạn buôn bán người, cần đến những chương trình toàn diện hoạch định những lối nhập cư hợp pháp, và cần sự cởi mở nhiều hơn đối với việc cứu xét những trường hợp đang cầu cứu đến sự bảo vệ nhân đạo hơn là tị nạn chính trị. Ngoài việc pháp chế phù hợp, cũng cần đến một nỗ lực bền bỉ và kiên trì để đào tạo não trạng và lương tâm. Trong tất cả điều này, điều quan trọng là phải tăng cường và phát triển sự hiểu biết và hợp tác lẫn nhau giữa giáo hội và các tổ chức khác, những tổ chức cống hiến cho sự thăng tiến vì sự phát triển của con người. Trong viễn tưởng Kitô giáo, công tác nhân đạo và xã hội phải kiến mốc sức mạnh từ sự trung thành với phúc âm, trong sự nhận biết ai theo Chúa Kitô, con người hoàn hảo, kẻ ấy sẽ được trở nên người hơn. Anh chị em di dân và tị nạn quý mến, tôi mong cho ngày thế giới người di dân và tị nạn sẽ giúp anh chị em làm mới lại niềm tín thác và hy vọng của mình vào Thiên Chúa, đứng luôn ở bên cạnh anh chị em. Hãy tận dụng tối đa mọi cơ hội để đến gặp gỡ Ngài và để nhìn ngắm dung nhan của Ngài trong những hành vi thiện hảo mà anh chị em đã đón nhận trong suốt cuộc lữ hành di trú của mình. Hãy vui lên vì Thiên Chúa luôn ở cạnh bên, và cùng với Ngài, anh chị em có thể vượt qua được mọi chướng ngại và khó khăn trong cuộc hành trình. Hãy làm giàu những chứng tá về sự mở ra lẫn sự chấp nhận mà nhiều người đã hiến tặng cho anh chị em. Bởi lẽ, cuộc đời thì giống như cuộc hải hành trên biển khơi lịch sử, thường khi tối mịt và lắm bão tố. Sống là một cuộc hải hành mà trong đó ta luôn mong ngóng những vì sao sáng chỉ hướng. Những vì sao sáng đích thực cho cuộc đời chúng ta chính là những người đã sống đàng lành. Họ chính là ánh sáng của niềm hy vọng. Hẳn nhiên, Chúa Giêsu là ánh sáng đích thực. Ngài là mặt trời soi tỏ hết thảy bóng đêm lịch sử. Tuy vậy, để vươn đến được thứ ánh sáng đích thực là chính Chúa Giêsu, chúng ta cũng cần đến những tia sáng gần hơn từ những người đã nhận và chiếu tỏa ánh sáng của Ngài, và do đó mà họ có thể hướng dẫn chúng ta dọc suốt cuộc hành trình của mình. Tôi xin phó dâng từng người trong anh chị em cho Đức Trinh Nữ Maria rất thánh. Mẹ là dấu chỉ về niềm hy vọng chắc chắn và niềm an ủi. Mẹ là ánh sao dẫn đường, là đấng mà với sự hiện diện tình mẫu tử của mình, mẹ rất gần gũi với từng người chúng ta trong mọi khoảnh khắc cuộc đời. Với hết tấm chân tình, tôi xin ban pháp lành tòa thánh cho hết thảy anh chị em.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cha ông ta có câu đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại, nghĩa là chúng ta cũng có sẵn lòng nhân ái, biết tha thứ, biết chấp nhận lỗi lầm của người khác với điều kiện họ phải biết chạy lại, tức là biết nhận ra sự sai trái của mình. Giáo lý Công giáo cũng dạy rằng Thiên Chúa luôn sẵn lòng tha thứ với bất cứ lỗi lầm nào của con người, chỉ cần họ có lòng sám hối. Thế nhưng, biết nhận lỗi và sám hối chỉ mới là điều kiện cần cho một cuộc hoán cải. Và việc sửa lỗi, thái độ dứt khoát đối với tội lỗi mới là điều kiện đủ để việc nhận lỗi trở nên trọn vẹn theo đúng ý nghĩa của nó. Thế thì với người Cộng sản vô thần, việc nhận lỗi có khác biệt gì so với giáo lý của Công giáo hay không? Tác giả Gioan Battista Nguyễn Hữu Vinh sẽ cho chúng ta hiểu về điều này qua bài viết Khi người Cộng sản nhận lỗi, mà chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Có lẽ chưa bao giờ người dân Việt Nam lại thấy những người Cộng sản đưa ra lời nhận lỗi và xin lỗi nhiều đến thế. Mới đây, ông Tổng Bí thư Đảng đã nghẹn ngào nhận lỗi trước toàn dân, toàn đảng trong bài diễn văn kết thúc Hội nghị Trung ương, một hội nghị được chú ý bởi những lời đồn đoán về những mâu thuẫn nội bộ của đảng đến hồi gây cấn. Sở dĩ như vậy, bởi nạn tham nhũng và bè phái, nhóm lợi ích đã đến mức báo động, mà như lời ông Tổng Bí thư thì đe dọa đến sự sống còn của đảng và chế độ. Thế rồi sau đó mấy ngày, lại ông Thủ tướng lên tiếng trước Quốc hội, rằng thì là tôi nghiêm túc nhận lãnh trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu chính phủ, và xin thành thật nhận lỗi trước Quốc hội, trước toàn đảng, toàn dân về tất cả những yếu kém, khuyết điểm của chính phủ trong lãnh đạo, quản lý và điều hành đã gây tổn thất và hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt, ảnh hưởng lớn đến uy tín và vai trò của kinh tế nhà nước. Có vẻ như có một cuộc sám hối vĩ đại nào đó của những người Cộng sản trong giai đoạn hiện nay. Thông thường trong cuộc sống, bất cứ con người và tổ chức nào sinh ra đều không tránh khỏi những sai lầm, điều đó không ai có thể phủ nhận. Song một tổ chức nào được sinh ra đều có những đường hướng và tiêu chí rõ ràng. Việc nhìn nhận, đánh giá sau từng chặng đường, từng quá trình là cần thiết để rút ra bài học cho cá nhân và tổ chức mình phát triển đúng với đường hướng đã vạch ra. Với đảng Cộng sản, riêng đường hướng đã là một điều cần bàn bởi muôn vàn những thứ lý do chính nó đặt ra và buộc người dân chấp nhận. Ngay cả định hướng đi lên xã hội chủ nghĩa vẫn là một ẩn số, mù mờ về nhận thức, bí bách về lý luận, hoang tưởng trong thực tế về một mô hình và mục đích đến cho cả một dân tộc. Chưa có ai, kể cả Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, biết được mặt ngang mũi dọc cái chủ nghĩa xã hội nó ra sao, đầu dài hay đuôi ngắn. Tất cả đang là quyển tiểu thuyết viễn tưởng đầy lãng mạn. Nhưng Đảng Cộng sản vẫn luôn tự hào và luôn nhét vào miệng nhân dân rằng đó là con đường do Đảng, Bác đã chọn và nhân dân nhất trí đồng tình. Với cách nhận thức như thế, cộng với sự kiêu ngạo Cộng sản, luôn khẳng định mình là đỉnh cao trí tuệ nhân loại, là lương tâm thời đại, là khoa học nhất trong mọi khoa học, họ đã thần thánh hóa một tổ chức của con người. Chính sự thần thánh hóa đó đã tự họ ngăn cản sự sám hối, nhận lỗi và sửa chữa những sai lầm. Và cũng chính vì vậy, sự sám hối và thừa nhận yếu kém của mình là việc vô cùng hiếm hoi đối với người Cộng sản. Biết bao vụ án oan sai, bao những tội ác của chính quan chức nhà nước, những người Cộng sản đã gây ra cho nhân dân chưa được sửa chữa và chưa được nhận một lời xin lỗi chính đáng. Thậm chí gần đây đã có hẳn một luật lệ, nghị quyết về việc xin lỗi, sửa chữa, đền bù khi người dân bị oan sai do chính các cán bộ, cơ quan nhà nước gây ra. Tất nhiên các cán bộ của đảng có thể gây oan sai, nhưng đền bù tiền bạc cho họ thì vẫn là nhân dân chịu. Thế nhưng, để thực hiện điều đó là việc vô cùng khó khăn đối với người Cộng sản. Vì thế, mỗi lần người Cộng sản đứng ra nhận sai lầm là mỗi lần dân tộc phải trả giá hết sức đau đớn. Chiếc khăn mùi xoa châm chấm khóe mắt của ông Hồ Chí Minh sau cuộc cải cách ruộng đất không biết có bị ẩm đi hay không, không ai rõ. Nhưng điều chắc chắn là hàng trăm ngàn người chịu hậu quả của chính sách đó thì đã làm tan hoang nông thôn Việt Nam, phá vỡ truyền thống văn hóa làng xã từ ngàn đời của dân tộc đã hun đúc và xây dựng. Để rồi sau đó, lại báo chí và tuyên truyền cho rằng đảng đã nhìn nhận sai lầm và sửa chữa thì sức mạnh của đảng đã được nâng lên. Sức mạnh của đảng được nâng lên thì đã rõ. Có điều sức mạnh dân tộc và đất nước có được nâng lên hay không, đó là vấn đề khác. Bởi sau những sai lầm của cải cách ruộng đất được xin lỗi và nhận lỗi, sức mạnh của đảng được nâng lên, thì sẽ có tiếp cải cách công thương nghiệp tư bản tư doanh, sẽ là đánh tư sản mại bản. Cũng như việc ông Thủ tướng sau khi nhận lỗi về vụ Vinasin, thì liên tiếp sẽ có vụ Vinalize, sẽ là các tập đoàn nhà nước nợ chồng chất và kinh tế đất nước đang đứng bên bờ vực. Điều đó ai cũng thấy, và điều ai cũng thấy nữa đó là con cái các ông, từ gái đến trai, đều bước vào những vị trí mà cả đời con cái của giai cấp bần nông, công nhân tiên phong có mơ cũng chẳng bao giờ bén mạng tới. Việc ông Tổng Bí Thư, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng hay ông Thủ tướng nhận lỗi vốn đã là chuyện hiếm. Do vậy, việc sửa lỗi sẽ càng hiếm hoi hơn, đó là chuyện bình thường. Trong giáo lý Công giáo, việc sám hối, nhìn nhận lỗi là điều thường xuyên phải làm. Nhưng việc nhận lỗi hoàn toàn không phải là lời nhận lỗi suông theo kiểu trịnh thượng, tôi nhận lỗi đấy được chưa? Mà ở đó, việc sửa lỗi quan trọng hơn rất nhiều. Để có thể nhận lỗi của mình, ngoài việc xét mình thật kỹ, căn cứ vào các điều luật đối với con người, đó là kiểm điểm, mỗi cá nhân phải sám hối, ăn năn thật rõ ràng, có thái độ dứt khoát đối với tội lỗi. Sau đó, xưng thú tội mình ra để nghe lời xá giải, khuyên bảo và cuối cùng là việc đền tội. Hoàn toàn việc nhận lỗi không phải theo cung cách, tôi nhận trách nhiệm chính trị với tư cách là người đứng đầu chính phủ, chứ tôi cũng không ra quyết định nào sai. Tiếc rằng đây là những người cộng sản vô thần. Vì thế, khi những người cộng sản nhận lỗi, khi đó đất nước và dân tộc đã đi qua một thảm họa và đang ở trong tình trạng kiệt quệ về tinh thần lẫn thể chất. Khi người cộng sản nhận lỗi là khi cả đất nước phải chuẩn bị gồng mình, nghiến răng đau đớn để khắc phục những sai lầm của họ. Và khi người cộng sản nhận lỗi, cũng là khi mà đất nước và dân tộc chuẩn bị cho những cuộc phiêu lưu mới và sẵn sàng để chấp nhận những sai lầm mới của họ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong loạt bài những bài học nền tảng trong cuộc sống mà cha mẹ có thể và phải truyền đạt cho con cái, hôm nay chúng tôi xin được nói đến một trong những giá trị cần thiết nhất để xây dựng một cuộc sống lành mạnh, đó là biết tôn trọng sự thật và sống thành thật. Đây vốn là giá trị căn cốt của cuộc sống xã hội. Thiếu tôn trọng sự thật và thiếu thành thật, xã hội sẽ đảo điên. Tất cả mọi tệ đoan của xã hội từ độc tài, tham nhũng, bóc lột, chà đạp nhân quyền đến mánh mun lừa đảo đều bắt nguồn từ thái độ thiếu tôn trọng sự thật và thiếu thành thật này. Do đó, để xây dựng một đời sống lành mạnh cho con em chúng ta, trước hết cha mẹ cần phải dạy dỗ cho chúng biết tôn trọng sự thật và sống thành thật. Dối trá vốn là cội nguồn của mọi thứ tội lỗi. Chuyện sa ngã của ông bà nguyên tổ loài người đã bắt đầu bằng một sự lừa đảo. Ma quỷ đã phỉnh gạt Adam và Eva khi khuyến dụ họ rằng nếu họ ăn trái cấm, họ sẽ trở thành thiên chúa. Dối trá là chối bỏ sự thật. Và sự thật ở đây chính là sự thật về Thiên Chúa và con người. Do sự lừa đảo của ma quỷ, ông bà nguyên tổ loài người đã chối bỏ sự thật về Thiên Chúa. Thiên Chúa, như ma quỷ đã lừa dối, không phải là chủ tể của loài người. Chối bỏ sự thật về Thiên Chúa, ông bà nguyên tổ cũng chối bỏ sự thật về con người. Con người, như ma quỷ khuyến dụ, chỉ có thể thành toàn khi cắt đứt liên lạc với Thiên Chúa mà thôi. Thảm cảnh mà nhân loại trải qua trong suốt dòng lịch sử của mình xem ra cũng là thảm cảnh của chối bỏ sự thật. Thật thế, khi con người muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, con người cũng chối bỏ chính mình. Chiến tranh, đau thương, tăng tốc đều là hậu quả của sự chối bỏ ấy. Người ta triệt hạ hay sát hại lẫn nhau chỉ vì gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống và chối bỏ phẩm giá của tha nhân. Người ta cũng gian dối lừa đảo chỉ vì chối bỏ sự thật về Thiên Chúa và về con người. Sự thật là gì? Qua mọi thời đại, các triết gia đã tốn nhiều thời giờ để tranh luận về câu hỏi ấy. Tổng trấn Philato cũng đã đặt câu hỏi ấy với Chúa Giêsu. Qua cuộc sống, lời rao giảng, cái chết và sự phục sinh của Ngài, Chúa Giêsu đã thực sự trả lời cho câu hỏi ấy của Philato, cũng như của các triết gia ở mọi thời đại. Càng hay, trong hiến chế vui mừng và hy vọng đã nói rằng, chỉ trong ánh sáng của ngôi lời nhập thể làm người, chúng ta mới hiểu được bí ẩn, tức sự thật về con người. Sự thật đó là, con người đã được Thiên Chúa tạo dựng theo và giống hình ảnh của Ngài. Đây chính là nền tảng của phẩm giá cao trọng của mỗi một con người. Dù thấp bé, nghèo hèn đến đâu, mỗi một nhân vị đều là một giá trị độc nhất, vô nhị, bất khả xâm phạm. Được tạo dựng theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa, con người chỉ thực sự sống xứng với phẩm giá con người khi lệ thuộc vào Thiên Chúa mà thôi. Chối bỏ Thiên Chúa và khước từ sống lệ thuộc vào Ngài, con người cũng khước từ chính mình. Đây là sự thật nền tảng về con người. Nhưng sự thật không chỉ được khẳng định trên môi miệng, mà thiết yếu là để thực thi. Sống và làm sự thật ấy chính là tôn trọng phẩm giá của bản thân và của mỗi một tha nhân. Tôn trọng phẩm giá của chính mình hay tự trọng có nghĩa là không tự bán mình để thỏa hiệp với những gì hạ giá con người. Tôn trọng phẩm giá của tha nhân là không nhìn và sử dụng tha nhân như một phương tiện để lèo lái, để miệt thị hay chà đạp. Đây phải là sự thật mà cha mẹ cần phải triệt để sống và thực thi nếu họ muốn thực sự dạy dỗ cho con cái biết tôn trọng sự thật và sống thành thật. Truyền dạy về sự thật và sống thành thật không bao giờ là một thứ trường truyền đạt một mớ kiến thức, mà thiết yếu là một trường thực hành. Sống thành thật không bao giờ có thể được truyền đạt bằng lời nói suông, mà trước tiên thực hành và gương sáng. Con cái chỉ cảm nhận được sự thật về con người và thế nào là sống thành thật khi chúng thực sự chứng kiến nơi cha mẹ chúng những hành động cụ thể nói lên cố gắng tôn trọng sự thật và sống sự thật nơi họ. Không gì thiếu trách nhiệm bằng một cuộc sống không màng đến sự thật nơi cha mẹ. Dối trá, lừa gạt, mánh mung, nói chung, sẵn sàng bóp nghẹt tiếng nói lương tâm để làm điều gian dối trước mặt con cái. Chúa Giêsu đã gây gắt lên án thái độ ấy. Thà buộc cối đá vào cổ họ mà ném xuống biển tốt hơn. Muốn xây dựng cho con cái một cuộc sống lành mạnh, thiết tưởng trước tiên cha mẹ cần phải nêu gương sáng về cuộc sống lương thiện và thành thật. Đó là gia tài quý giá nhất mà cha mẹ có thể để lại cho con cái. Khi không còn gì để mất, thì ít nhất con người vẫn còn lại danh dự. Chúng tôi xin tạm ngừng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người,
nghe lời người
xuống đời ân hoa, giúp cho tim trên bước được xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người,
theo lời người
xuống đời thi tha, sẽ được gọi là con thương đến. Hỡi người khiêm tốn nhân hiền, người đang được vào ở trong nước trời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một buổi chiều nọ, bề trên nhà dòng kia hỏi một tu sĩ rằng: hôm nay con đã làm gì? Cũng như những lần khác, tu sĩ trả lời: thưa cha, con rất bận bịu mà nguyên sức con không thể nào làm nổi nếu không có sự giúp đỡ của Chúa. Ngày nào con cũng phải coi hai con chim ưng, giữ hai con nai, kìm hãm hai con diều hâu để rèn ý chí, thắng một con sấu, trị một con gấu và săn sóc cho một bệnh nhân. Như thế bề trên cười hỏi lại: con nói gì thế? Những công việc như thế làm gì có trong nhà dòng? Vị tu sĩ đáp: thưa cha, thật đúng là như thế. Hai con chim ưng tức là hai mắt của con mà con phải gìn giữ luôn để khỏi nhìn những vật cấm. Hai con nai tức là hai chân mà con phải trông coi từng bước đi để nó khỏi đi vào con đường xấu. Hai con diều hâu tức là hai bàn tay, con phải luôn luôn bắt nó làm điều phải. Con sấu tức là cái lưỡi, con phải kìm hãm hằng ngày để khỏi nói những lời vô ích và thô bỉ. Con gấu tức là trái tim con phải trừng trị để nó khỏi phải ích kỷ và khoe khoang. Còn bệnh nhân chính là thân thể con phải canh phòng ráo riết để cho nhục dục khỏi phải xâm nhập vào. Quý vị và các bạn thân mến, Hoàng đế Napoleon đã nói, thắng được cả châu Âu còn dễ hơn thắng được chính bản thân mình. Thật vậy, làm chủ được mình, thắng được bản thân mình với tất cả những khuyết điểm, những thiếu sót của nó là một chuyện rất khó. Vì thế mà như người đệ tử đã nói, đó là một công việc rất bận bịu mà nguyên sức của mình không thể nào làm nổi nếu không có sự giúp đỡ của Chúa. Vâng, với ơn Chúa giúp, chúng ta có thể chiến thắng trong cuộc chiến cam go nhất là chiến đấu với chính bản thân mình. Và khi chúng ta thành công trong việc căn phòng con mắt, đôi tay, bàn chân, miệng lưỡi của chính mình không phạm tội, thì chúng ta đã nên thánh. Do vậy, nên thánh là việc rất dễ, nhưng cũng rất khó, vì nó đòi hỏi chúng ta phải cố gắng liên tục, giống như con thuyền lội ngược dòng nước. Nếu ngươi tay chèo, thì thuyền sẽ lui. Nên thánh là một cuộc chiến đấu trường kỳ, một ước muốn mãnh liệt với một quyết tâm cao. Nhưng Chúa kêu gọi mọi người nên thánh. Ngay từ đạo cũ, quen gọi là đạo ông Mai Sen, Thiên Chúa đã truyền cho họ phải nên thánh khi Ngài bảo rằng, các ngươi phải nên thánh vì ta là đấng thánh. Thế rồi trong đạo mới, Chúa Giê-xu cũng căn dặn chúng ta rằng, các con hãy nên trọn lành như cha các con trên trời là đấng trọn lành. Và Thánh Phao-lô đã tóm tắt tất cả trong câu nói, thánh ý Thiên Chúa là muốn anh em phải nên thánh. Ngài còn khuyên bảo thêm rằng, anh em phải sống xứng đáng là các vị thánh. Chúa đã kêu gọi chúng ta phải nên thánh, và việc mời gọi đó chứng tỏ nên thánh là điều có thể. Vì nên thánh là điều có thể đối với hết tất cả mọi người, không trừ ai, nên thánh Agustino đã nói, sao ông nọ bà kia nên thánh, còn tôi thì lại không? Hôm nay mẹ hội thánh hân hoan mừng các người con của mình đã chiến thắng vẻ vang trong cuộc chiến ở trần gian, nay đã được vinh hiển trên thiên đàng. Họ là những người đã được nghĩa cùng Chúa, gồm đủ mọi dân nước trên thế giới, đủ mọi hạng người, già trẻ lớn bé, màu da, sang hèn, trong đó có cả những người thân yêu trong gia đình, trong họ hàng chúng ta. Họ là những vị thánh âm thầm mà sách Khải Huyền đã mô tả rằng, một đoàn người thật đông không thể nào đếm nổi, thuộc mọi nước dân, mọi chi tộc và ngôn ngữ. Họ không phải là những con người hoàn hảo, toàn thiện, không vướng mắc lầm lỗi, thiếu sót hay tật xấu nào. Họ không phải là những siêu nhân. Họ chỉ là những con người bình thường như mọi người. Nhưng nhờ ơn Chúa trợ lực, mỗi người theo những điều kiện riêng của mình, họ đã cố gắng tiến tới mẫu mực của mình là Đức Kitô. Thánh Phao-lô đã thúc giục tín hữu Ê-phê-sô nên thánh bằng cách làm một cuộc cách mạng với bản thân. Ngài nói, anh em hãy lột bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới, hãy để Thánh Thần Thiên Chúa canh tân đến tận tâm linh của anh em. Theo ý Thánh Phao-lô, chúng ta cần gột bỏ con người cũ tội lỗi, mang đầy những tính hư nết xấu đang chi phối con người chúng ta, làm cản bước tiến của ta, bắt ta làm nô lệ chúng, để chúng ta có thể tiến tới con người mới thánh thiện hơn. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cố gắng liên lỉ và biết hợp tác với ơn Chúa một cách kiên cường để sống tám mối phúc thật mà Chúa đã rao giảng. Xin cho chúng con biết noi gương các thánh nam nữ, biết sống trung thành với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng, để sau này chúng con cũng sẽ được hưởng nhan Thánh Chúa trên thiên đàng như các ngài vậy. Amen.
Hỡi những người thương xót thương tha, ngài sẽ được gọi là con thương thương đến. Hỡi những người ngày chính tình thuyền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hòa, dẫu cho tim trên bước đường xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người, sống đời thi tha. Gieo giấc an hòa, người sẽ được gọi là con thương đế. Hỡi người nhận lấy bạch hại, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hòa, dù cho nhịp tim trên bước đường xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người, sống đời tin tha, dù cho tình thương yêu mến nhau hoài.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.